Thơ đáp cư sĩ Cừu Bội Thanh. Sự nóng giận như thế là do tập tánh từ kiếp trước. Nay các hạ đã biết nó chỉ vô ích, lại thêm có hại, thì đối với tất cả việc trái ý đều nên dùng độ lượng rộng rãi như trời biển mà bao dung. Đó là phương pháp dùng lòng quảng đại để chuyển biến tánh hẹp hòi. Nếu không đối trị thì tập tánh giận hờn càng ngày càng thêm tăng, sự tai hại không phải ít. Đến như niệm Phật, phải tùy nơi tinh thần sức khỏe của mình mà niệm ra tiếng, lớn nhỏ niệm thầm hoặc niệm theo lối kim cang, tức là chỉ sẽ động môi, niệm có tiếng nhưng người ngoài không nghe được. Sao lại quá dùng sức để cho mang bệnh? Tâm quá mãnh liệt ấy cũng còn lỗi dục tốc đó. Nay đã không niệm ra tiếng được, cũng có thể niệm thầm trong tâm, sao lại chỉ hẳn có 10 niệm? Vả lại, khi bệnh nằm nơi giường, tấm lòng đâu thể vắng lặng như hư không. Nếu tưởng nghĩ việc khác, thôi thà tốt hơn là chí tâm niệm Phật. Nên đem việc cần yếu giao phó cho người nhà, thường tưởng rằng mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, trong lòng tuyệt không vướng vít một điều gì. Rồi dùng tâm thanh tịnh ấy tưởng nhớ tượng Phật, thầm niệm danh hiệu và kiên tưởng niệm thánh tượng cùng danh hiệu Đức Quán Âm. Quả được như thế, quyết định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh mau thuyên và thân tâm yên ổn. Căn bệnh của các hạ vẫn thuộc về túc nghiệp, bởi duyên niệm Phật mãnh liệt nên phát hiện ra bệnh, chứ không phải hoàn toàn do quá dùng sức mà có ra. Giả sử không gặp nhân duyên niệm Phật quá sức ấy, nó cũng sẽ phát hiện bằng một nhân duyên khác. Giữa đời, người không niệm Phật rất nhiều, đâu phải tất cả đều không đau yếu, suốt đời mạnh khỏe hay sao? Hiểu rõ điều này, sẽ chẳng còn nhận lầm, cho rằng niệm Phật thành bệnh. Kết cục, chỉ có tổn hại, không được lợi ích. Ấn Quang cùng các hạ, chưa gặp mặt nhau lần nào, mà có những lời thành thật chí thiết hôm nay, vì xem các hạ như người thân thuộc. Bởi kẻ tu hành vẫn theo lòng từ bi của Phật, muốn cho người hữu duyên đều được vãng sanh ngay trong hiện đời. Pháp môn niệm Phật, nếu các hạ chưa tường tất, mỗi ngày nên xem qua vài thiên văn sao để làm sự dẫn đạo cho đường tu. Thế mới không uổng một phen tri ngộ nhau trong thơ từ qua lại. Lá thơ thứ hai. Các hạ đã tin nơi tôi, nên làm y theo lời tôi mới có thật ích. Chẳng thế thì tuy có tín tâm, chỉ gieo nhân lành về sau mà thôi. Chúng ta trong vòng sống chết luân hồi, trải qua nhiều kiếp, gây nên nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu chỉ nương sức tu trì của mình, mong dứt hết phiền não hoặc nghiệp để thoát nẻo luân hồi, việc ấy còn khó hơn lên trời. Như có thể tin pháp môn tịnh độ của Đức Phật chỉ dạy, dùng lòng tín nguyện chân thiết, niệm danh hiệu Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương, thì không luận nghiệp lực lớn, nhỏ, đều được nương nhờ từ lực vãng sanh cực lạc. Ví như một hộp cát nhỏ, để vào nước liền chìm. Trái lại, tảng đá dù nặng ngàn muôn cân, được chở trên chiếc thuyền to, cũng có thể đem đi nơi khác. Tảng đá là dụ cho nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh. Thuyền to là dụ cho từ lực rộng lớn của Đức A-di-đà. Nếu không niệm Phật, chỉ nương sức tu trì của mình để thoát sanh tử, phải đợi đến địa vị nghiệp dứt tình không mới được. Chẳng thế thì dù có dứt được phiền hoặc, chỉ còn như một sợi tơ, cũng không thể giải thoát. Đó là dụ cho một hộp cát, tuy rất nhỏ, nếu không có vật gì chở, thì để vào nước tất phải bị chìm. các hạ nên sanh lòng tin niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, đừng khởi những tư tưởng gì khác. Quả được như thế, thì tuổi thọ chưa hết, bệnh sẽ mau lành. Vì công đức chí thành niệm Phật có thể dứt trừ ác nghiệp đời trước. Như vần hồng đã hiện, sương tuyết liền tan. Nếu số phần đã mãn, tất được vãng sanh. Vì do tâm niệm chuyên nhất, nên đạo cảm ứng giao thông, nhờ Phật xót thương tiếp dẫn. Như các hạ tin hiểu thấu đáo những lời trên đây, thì sống cũng được nhiều an vui, chết cũng được lợi ích hơn. Lòng nóng giận là tập tánh từ kiếp trước, muốn đối kỵ nên tưởng như mình đã chết. Thế thì mặc ai bôi hương thoa lọ, nơi ta nào có can gì? Dù gặp những cảnh trái lòng đến đâu nữa, cũng cứ tưởng rằng mình đã chết. Tự nhiên, tánh giận hờn không thể nổi lên. Đây là món cam lồ pháp thủy của Đức Như Lai truyền dạy để rửa hết kiếp nghiệp của tất cả chúng sanh. Nay tôi vì các hạ thuộc lại, không phải tự tôi đặt điều ức thuyết. Nếu không niệm Phật cầu về Tây Phương, tuy sanh lên chỗ cực tôn quý như trời phi phi tưởng, khi phước báo đã hết vẫn bị luân chuyển trong sáu đường. Như dùng hết lòng thành khẩn niệm Phật, dù sắp đọa vào địa ngục A Tỳ, cũng có thể nhờ Phật tiếp dẫn. Vậy muôn lần xin chớ tự coi là thấp kém, cho rằng mình nghiệp nặng, e không được vãng sanh. Nếu cố giữ quan niệm ấy, thì quyết định chẳng được sanh Tây Phương, vì bởi thiếu sự tín nguyện chân thiết, nên không do đâu để cảm đến Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã từ lâu, chỉ vì lòng từ bi sâu thiết nên hiện thân trong chín pháp giới, dùng đủ phương tiện để độ thoát chúng sanh. Chín pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A-tu-la, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Riêng về pháp giới cõi người, Bồ Tát lại hiện nhiều thân sai khác, hoặc làm vua, quan, hoặc làm thường dân ẩn dật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm kẻ ăn xin, không nhất định. Vị chân tượng của Bồ Tát tốt đẹp nhiệm màu, người đời không thể hình dung được, nên khi vẽ ra phần nhiều giống với người nữ, chứ chẳng phải Bồ Tát nguyên là nữ thân. Nếu muốn cúng dường, nên đến đường Bắc Kinh, sớm Trường Khang, chỗ lưu thông kinh Phật, thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh, thứ bản đá, mua con kiến đem lồng vào. Như thế là vẹn toàn, vì có đủ Đức Phật A-di-đà, Quán Âm và Thế Chí. Nơi phòng ngủ, nếu không được tinh khiết, nên đem tượng Phật thờ ở tỉnh thất, mỗi ngày qua lại và chiêm ngưỡng một đôi lần, thì trong tâm có thể ghi nhớ. Niệm Phật tuy quý ở sự thanh khiết, nhưng với người bệnh, có nhiều điều không thuận tiện, chỉ đem hết lòng thành, niệm thầm hoặc ra tiếng, công đức cũng đồng nhau. Vì Đức Phật vẫn rộng lòng thương xót như cha mẹ đối với con. Khi con có bệnh, không đem những nghi thức bình thường quở trách, mà còn xoa rờ thân thể, gội rửa chỗ hôi nhơ. Nếu khi con bệnh đã mạnh, mà còn bắt cha mẹ hầu hạ như khi đau yếu, đó là trái phép, trời đất sẽ không dung. Vậy các hạ không nên cho rằng nằm nơi giường bệnh niệm Phật thầm là có tội lỗi. Người mạnh khỏe khi nằm nghỉ còn nên niệm thầm, huống chi là người bệnh sao?